xóa bỏ mặc cảm định kiến về quá khứ, thành phần, giai cấp, chấp nhận những điểm khác nhau không trái với lợi ích chung của dân tộc. Đó là kêu gọi của ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đưa ra trong phát biểu khi tham dự lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2020 ở Hà Nội. Thực tế vấn đề hòa hợp, hòa giải đối với chính quyền Việt Nam có như lời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Nhà báo độc lập Nguyễn Ngọc Già, một cựu tù nhân nhân quyền, khi trao đổi với Đài Cho Tự Do hôm 19 tháng 11 năm 2020 cho rằng chuyện hòa hợp, hòa giải là một đề tài phức tạp và lớn lao vì liên quan lịch sử và chính trị của Việt Nam rất nặng nề. Ông tạm chia thành hai giai đoạn.
Giai đoạn thứ nhất là từ 1975 đến 1995, tức là 20 năm. Đó là cái thời điểm mà Hoa Kỳ bãi bỏ cấm vận Việt Nam và tập lại bang giao. Thì cái giai đoạn từ 75 tới 95 này đó, đặc trưng của xã hội Việt Nam, của chế độ Cộng sản, thì họ áp dụng là cướp phá và trả thù. Đặc trưng của cái cướp phá đó chính là đổi tiền, đánh tư sản, kinh tế mới. Và đặc trưng cái trả thù đó là tù cải tạo và thuyền nhân. Thì phải xác định đây là một cuộc chiến phi nghĩa, bất chính danh và vô nhân đạo của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam.
Giai đoạn thứ hai theo nhà báo độc lập Nguyễn Ngọc Già là từ năm 1995 đến nay, thì ngoài cướp phá, trả thù, còn thêm hai đặc trưng là lừa dối và bạo lực. Ông nói tiếp.
Thì cái giai đoạn trước, đối với những người quân nhân của Việt Nam Cộng Hòa, thì trả thù nó đã tàn khốc lắm rồi và nó đã đau thương lắm rồi. Thì bằng những cái hình ảnh mà có lẽ là rất nhiều người thấy về nghĩa trang của quân đội Việt Nam Cộng Hòa ở Biên Hòa, thì cho tới mãi sau này, những người thương phế binh của Việt Nam Cộng Hòa, bây giờ họ là những người tàn tật, những ông già, họ sống bằng những cái nghề bán vé số mưu sinh, sống lây lất ngay tại vườn rau Lộc Hưng. Họ vẫn còn bị tống cổ ra khỏi đó. Thì tôi không hiểu rằng ông Nguyễn Phú Trọng khi ông bảo rằng xóa bỏ mặc cảm, thì cái mặc cảm ở đây là mặc cảm gì đây? Mặc cảm của ai đây? Và khi ông bảo rằng là tôn trọng những điểm khác biệt, thì tôi vẫn nhớ là cương lĩnh của Đại hội 12, họ đã ghi rõ là tôn trọng những điểm khác biệt không trái với lợi ích chung của quốc gia dân tộc. Nhưng mới có 4 năm thôi, hơn 4 năm, thì cái tình trạng hiện nay những người bất đồng chính kiến vẫn tiếp tục bị bắt bớ rất nặng nề và kết những cái án tù rất là cao.
Nhà báo độc lập Nguyễn Ngọc Già nêu trường hợp tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức và gia đình đã làm đơn yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải thượng tôn pháp luật. Nhưng chính quyền chẳng có một câu trả lời nào cho gia đình. Ông Nguyễn Ngọc Già nhận xét.
Thì tôi không hiểu rằng ông Nguyễn Phú Trọng, ông có biết được cái điều này hay không? Và ông có thấy nó trở nên là nghịch lý đối với những điều ông nói hay không? Vì vậy, trong cái bối cảnh hiện nay đó, thì tôi cho rằng cái phát ngôn của ông Nguyễn Phú Trọng trong tư cách là Tổng Bí thư và Chủ tịch nước đó, thì nó không giải quyết được vấn đề gì mà nó chỉ mang tính mị dân thôi. Bởi vì lòng tin của người dân đã cạn kiệt đến tận cùng.
Chiến tranh Việt Nam chấm dứt ngày 30 tháng 4 năm 1975, để lại 20.000 thương binh Việt Nam Cộng Hòa với mức độ thương tật nặng nhẹ khác nhau. Trong đó, số bị tàn phế, cụt tay cụt chân, bị mù mắt, bị mất sức lao động là từ 3.000 đến 5.000 người. Chính quyền Việt Nam sau năm 1975 hầu như không hỗ trợ gì cho những người cựu chiến binh thương tật này. Các thương phế binh mất sức lao động chủ yếu sống bằng nghề bán vé số và trông chờ vào sự giúp đỡ của các mạnh thường quân. Một người dân không muốn nêu tên vì lý do an ninh, khi trao đổi với Đài Cho Tự Do hôm 19 tháng 11 năm 2020 qua tin nhắn liên quan vấn đề này nhận xét, chúng tôi xin đọc nguyên văn. Thực ra, xóa bỏ mặc cảm, định kiến về quá khứ, như lời ông Trọng không phải bây giờ mới nói đến. Từ thời ông Nguyễn Văn Linh làm Tổng Bí thư, khi khởi xướng đổi mới, cũng đã từng đề cập vấn đề này. Những năm sau đó, Bộ Chính trị đã cụ thể hóa bằng nghị quyết 36, mà nội dung là kêu gọi đoàn kết của kiều bào nước ngoài, khép lại quá khứ hướng tới tương lai. Đặc biệt, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định Việt Kiều là một bộ phận cấu thành của dân tộc Việt Nam. Khi đó, theo ông này, chính quyền nói là xóa bỏ mặc cảm định kiến về quá khứ, nhưng chỉ đối với Việt Kiều đi học hoặc xuất khẩu lao động ở Liên Xô và các nước Đông Âu cũ. Còn đối với Việt Kiều là những người ở miền Nam Việt Nam, ra đi sau 30 tháng 4 năm 1975 đến các nước tư bản Mỹ, Canada, Anh, Úc, v.v., thì muốn về thăm quê hương cũng phải qua chọn lọc nhằm loại trừ những viên chức sĩ quan cao cấp của chế độ cũ, chứ không phải ai muốn về là được. Ông nói tiếp, chúng tôi xin trích đọc. Chưa kể, người dân miền Nam Việt Nam còn bị chủ nghĩa lý lịch trong những năm sau 1975 đến thập kỷ 1990 đeo bám họ, nhất là những gia đình có nguồn gốc trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Ngay cho đến bây giờ, có thể nói hầu như cán bộ từ cấp thấp nhất ở thôn xã đến phường quận ở thành phố đều phải có lý lịch rõ ràng, ám chỉ họ không xuất thân từ gia đình viên chức, sĩ quan, chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Đặc biệt riêng đối với ngành công an, khi một cán bộ công an nào đó muốn kết hôn thì người vợ hoặc người chồng đó phải có lý lịch trong sạch tuyệt đối và phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan công an quản lý cán bộ đó. Điều này là vi phạm luật hôn nhân và gia đình, nhưng đó là quy định ngầm trong ngành công an. Người dân không muốn nêu tên cho rằng, sở dĩ ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước kêu gọi xóa mặc cảm định kiến về quá khứ là vì thực tế thời gian qua, những điều này đến nay vẫn tồn tại. Và nếu không có mặc cảm định kiến thì kêu gọi làm gì? Theo ông, có thể chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam là như ông Trọng nói, nhưng trong thực tế thì giữa lời nói đó với việc làm hãy còn khoảng cách xa lắm. Trong khi tại Việt Nam, chính quyền bỏ ra hàng ngàn tỷ đồng để xây dựng các nghĩa trang liệt sĩ nhằm tôn vinh những người lính Bắc Việt đã nằm xuống, nhiều nơi còn xây dựng những tượng đài cả trăm tỷ đồng, thì những nghĩa trang quân đội Việt Nam Cộng Hòa lại gần như bị bỏ hoang. Việc trùng tu phải trông chờ vào các tổ chức hải ngoại. Tuy nhiên, đôi khi lại bị chính quyền Việt Nam gây khó khăn cản trở. Nghĩa trang quân đội Biên Hòa được xây dựng vào năm 1967, nay được gọi là Nghĩa trang Bình An. Nơi đây chôn cất hàng ngàn ngôi mộ của binh sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên, trong hơn 4 thập niên qua, rất nhiều ngôi mộ bị xuống cấp nghiêm trọng do không được chăm sóc, bảo quản, vì việc thăm viếng ở nghĩa trang này thường bị chính quyền địa phương gây khó dễ. Hội Người Mỹ Gốc Việt VAF, một tổ chức thiện nguyện ở Mỹ khởi xướng chương trình trùng tu các ngôi mộ ở Nghĩa trang quân đội Biên Hòa từ năm 2007. Giới chức ngoại giao và một số vị dân biểu Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Việt Nam hợp tác với VAF trong việc trùng tu toàn diện nghĩa trang này. Một bạn trẻ Hà Nội khi trả lời Đài Cho Tự Do hôm nay cho biết ý kiến của mình.
Theo em thì công cuộc hòa giải của đất nước Việt Nam mình nó vẫn chưa được hoàn thiện và nó gần như là rất là chậm chạp, mà ngay chính cái đất nước Việt Nam này này họ cũng đang có những cái sự gọi là không hòa hợp được với nhau. Ngay chính bản thân nội tại trong một cái đất nước nó đã không hòa hợp hòa giải với nhau rồi, chưa nói gì đến cái vấn đề là người Việt Nam trong nước hòa hợp được với người Việt Nam ở hải ngoại, chính thể cũ hòa hợp được với chính thể mới.
Một bạn trẻ khác ở Thanh Hóa khi trao đổi với Đài Cho Tự Do hôm nay cũng cho rằng việc hòa hợp hòa giải ở Việt Nam còn xa lắm.
Hòa hợp dân tộc thì chỉ có thể xảy ra một cái chính thể cởi mở, trong chính thể thì có nhiều cái tổ chức xã hội quy tụ nhân dân, chính quyền nhân dân thì cùng phấn đấu mục tiêu chung đó là có sự minh bạch để nhân dân tin tưởng và chính quyền trong sạch và tin tưởng đóng góp của mình để xây dựng và bảo vệ tổ quốc, thì giúp đỡ cộng đồng chứ không phải là để nuôi một nhóm người hay là một đảng phái nào đó.
Do đó theo bạn trẻ này, việc hòa hợp dân tộc còn phải dựa trên tinh thần phản biện với chính quyền Việt Nam. Hiện tại thì chuyện hòa hợp hòa giải dân tộc khó có thể xảy ra trong một sớm một chiều.